Thế bây giờ chúng ta đến câu số 6. 28-19, câu này dễ. 28-19 có khác với Matthew 15 và Matthew 15-24 không? Đấy, chúng ta ngừng ở đấy. Có ai chưa? Vâng, có ai ở đây? Vâng, mời bạn. Đấy.
Thưa cha, đó là Matthew 15. Đức Giê-xu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi về phía các dân ngoài, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. Matthew 15-24, người đáp: thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi.
Vâng, bạn trả lời câu hỏi đó đi ạ.
Thưa cha, khác nhau ở chỗ là Matthew 28-19 là cho muôn dân con, Matthew của 15 là với 15-24 là cho dân Israel ạ.
Cho dân, có cho dân muôn dân không ạ?
Dạ không ạ.
Có cho dân ngoại không ạ?
Dạ không. Không.
Đấy, anh chị em thấy cũng có một cái khác. Cái khác biệt là anh chị em thấy chương 10 này, chương 15 này, thì Đức Giê-xu lại dặn dò rằng là không đừng đến gì ạ, đừng đi về phía dân ngoại. Anh chị em bảo cái này càng quá. Đức Giê-xu nói đừng đi dân ngoại. Anh chị em nào ở đây, tôi đã giảng rồi, trả lời con, trả lời ạ. Tức là chiên lạc nhà Israel tức là ai ạ? Vâng, có ai anh chị em nào biết chiên lạc nhà Israel là ai không?
Cha, theo con thì đấy là những người Do Thái không?
Những người Do Thái gì? Chiên lạc như thế, chiên lạc Do Thái gì?
Tội lỗi hả?
Đúng rồi, chiên lạc như thế là những người Do Thái tội lỗi. Vậy Đức Giê-xu muốn mời các môn đệ của mình hãy đến với người Israel. Họ bê bối cũng được, nhưng mà đến với họ, chứ không khuyến khích các môn đệ đến với dân ngoại, mà đến với chiên lạc là những người bê bối, mà là người Do Thái. Đấy, vâng. Thế anh chị em thấy đà như thế, anh chị em mới biết rằng Đức Giê-xu phục sinh đang hiện ra và đã nói một điều rất mới mẻ. Đồng ý, rất mới mẻ. Và như thế, cái chuyện lúc trước khi Ngài đi sứ vụ, Ngài nói đừng có đến với dân ngoại, thì bây giờ cái câu ấy đã thay đổi rồi. Đấy. Với Đức Giê-xu phục sinh, câu ấy không còn nữa. Và như thế bây giờ hiện trường để mà làm tông đồ lớn hơn nhiều, không phải chỉ có xoay vào trong cái nước Do Thái với những người Do Thái, dù là Do Thái tốt hay xấu hay nữa, không, bây giờ là cả thế giới. Đấy, thế thôi, bây giờ câu hỏi dưới thì dễ. Bây giờ dân ngoại có được trở thành môn đệ của Đức Giê-xu không? Có không? Có. Tại vì Đức Giê-xu nói là anh môn đệ hãy đi gì, làm cho những muôn dân là dân ngoại, làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Đấy, thành ra như thế môn đệ bây giờ không phải là cái đặc quyền mà chỉ có người Do Thái mới được. Nhưng mà lúc nãy có một người trả lời rất hay ạ, tức là nói rằng không, muôn dân ở đây, mà câu trả lời có khi hay lắm ấy, là muôn dân ở đây là vừa là dân ngoại nhưng mà cũng trong đó cũng có cả dân Do Thái nữa. Đấy, và như thế bởi vì dân Do Thái đã tin hết đâu. Đấy, và vì thế nên chỉ trả lời là không, muôn dân đây là hết dân, hết mọi thứ, hết mọi người trên thế giới, trong đó có những người dân ngoại và trong đó có dân Do Thái nữa. Cái câu trả lời nó được lắm đấy. Vâng. Đấy, thành ra như thế có bao nhiêu người Do Thái vẫn chưa tin Chúa mà, nên chúng ta vẫn phải đến với họ, người Do Thái phải đến với họ. Vâng, thế thì bây giờ rồi chúng ta thấy dân ngoại được mời gọi và cả những người dân Do Thái nữa cũng được mời gọi thành môn đệ. Ở đây chắc không nên dài quá, chỉ nhắc anh chị em rằng trong tin mừng Matthew có bóng dáng của những người dân ngoại. Phúc âm Thánh Matthew là phúc âm nghe người ta nói rằng là viết cho những người Do Thái, nhưng trong đó thấy bóng của người dân ngoại. Mà đây lại là những người dân ngoại được Chúa thương, Chúa thích họ. Anh chị em đọc rồi phải không? Ai trả lời không cần đọc hết này. Matthew chương 2:1-12 là nói về chuyện gì? Về gì? Các gì? Các nhà chiêm tinh. Có phải là dân Do Thái không? Không. Ở nước nào họ tới? Họ đi đấy. Giờ chắc là họ từ Iraq mà. Để bạn hiểu nào, họ đi từ xa họ tới. Rồi 8:5-13 là chuyện gì vậy? Đấy, đại đội trưởng là đại đội trưởng của quân đội gì ấy? Quân đội Roma. Đấy, ông này chắc cũng hầu chắc là chả phải dân Do Thái. 15:21-28 là chuyện gì ạ? Nguyện một phụ nữ gì? Đấy, vâng, phụ nữ này. Nữ này không phải là người Do Thái, bạn anh chị em hiểu không phải là người Do Thái, bà ấy có đứa con. Và ngay như thế mà bạn biết, anh chị em biết đấy, cả cái bà phụ nữ này lẫn cái anh đại đội trưởng kia đều được một chữ, được gì ạ? Được Chúa Giêsu làm gì? Được Đức Giêsu làm gì? Khen. đúng không nào? Và Đức Giêsu ngây ngất trước cái đức tin của cái bà mẹ này. Và Đức Giêsu có ngây ngất trước cái đức tin của ông đại đội trưởng không? Có, vì ông ta lỡ nói câu gì? Ông ta nói câu gì nè, đố anh chị em biết đấy. Ông ta nói câu gì?
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà tôi, nhưng xin Ngài phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được.
Đấy, như vậy là ông này đức tin là ông mạnh. Như người ta nói là thầy đến nhà rồi thì chạm một cái thầy nói này kia để cho thầy tớ. Ông khỏi, thầy khỏi, thầy chỉ phán một lời thôi. Và cái câu của ông này nổi tiếng đến mức độ chúng ta đã gì? Đã đưa vô thành lễ. Đấy, vậy anh chị em bộ ủi này hay. Và cả ông đạo sĩ nữa, những đạo sĩ là những người dân ngoại, họ quá dễ thương. Họ đó là những người đầu tiên, đó là những người đầu tiên đến bái yết Chúa, anh chị em đồng ý không? Và họ rất lịch sự vì họ đi như thế đường xa, nhưng họ đã đem theo, đấy, đem theo lễ vật rồi chị. Vâng, vậy thôi như vậy anh chị em hiểu đấy. Thành ra như vậy cho anh chị em thấy rằng trước đây Đức Giêsu hay dặn người ta môn đệ rằng thôi, hẹp thôi, chưa nên đến với dân ngoại đâu, chưa đến lúc anh em à. Bây giờ đến lúc Đức Giêsu phục sinh thì Giêsu bảo hết rồi, bây giờ thoải mái đi khắp nơi đấy thôi. Trong số 7 câu số 7 này, anh chị em hỏi này, trong câu hỏi số 7 trong sách Tông đồ Công vụ có chuyện là những người tin vào Chúa được chịu phép rửa không? Có hay không? Dĩ nhiên là có rồi. Nhưng mà anh chị em nào, một người mà đọc nhanh này, có ai sẵn sàng đọc từ đầu đến đây cho nó nhanh không nào? Từng câu một, có ai chuẩn bị trước không? Đấy, đọc cho tôi, sau đó tôi hỏi một câu thôi.
Công vụ đoạn 2 câu 38, ông Phêrô đáp: anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Kitô để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ơn huệ là Thánh Thần. Công vụ đoạn 8 câu 16, vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ, họ mới chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Công vụ đoạn 10 câu 48, rồi ông truyền làm phép rửa cho họ nhân danh Đức Kitô, sau đó họ xin ông ở lại ít ngày. Công vụ đoạn 19 câu 5, nghe nói thế họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu.
Vâng, đây là câu hỏi sau khi nghe đọc như thế, hỏi trong số 1 2 3 4 câu vừa đọc có những chữ gì mà giống nhau?
Dạ thưa cha, đó là nhân danh Chúa Giêsu.
Nhân danh Chúa, nhưng mà trước làm đó thì phải có chữ gì nhỉ?
Làm phép rửa.
Phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Anh chị em đồng ý không? Và như thế là trong sách Công đồ Công vụ đã có nhiều lần đến nói đến chuyện là các người này người kia được chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Anh chị em đừng quên đoạn phúc âm mà ta đang học ấy, nói rằng Đức Giêsu đã ra mệnh lệnh đấy là làm phép rửa. Câu hỏi, nếu mà con trả lời được câu này thì rất hay ạ. Câu hỏi, mệnh lệnh của Đức Giêsu ở trong Matthew đoạn này với lại 4 đoạn con vừa đọc có gì khác nhau?
Dạ thưa, có khác nhau, đó là nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Vâng, như thế theo ý con là câu nào là có trước ạ? Câu làm phép rửa nhân danh Chúa Giêsu, rồi làm phép rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vậy câu nào là có trước? Câu nào xưa hơn, cổ hơn?
Ủa, không trả lời được. Là nếu mà câu xưa cổ hơn đó là câu nhân danh Chúa Giêsu.
Tại sao ạ?
Tại vì lúc mà các từ các tông đồ mới hiểu, mới rõ là nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống
vâng,
lễ ngũ tuần.
Tức là sau khi vâng, nhưng mà nhìn chung là câu trả lời này đã được đấy. Tức là thứ nhất, câu trả lời này là đúng ở chỗ là làm phép rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần thì sau khi đã có một thời gian là làm phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Như vậy câu làm phép rửa nhân danh Chúa Giêsu là có trước, câu trả lời là chính xác. Câu thứ hai cũng hơi được, đó là cho thấy rằng khi mà làm phép rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần cần nhiều thời gian hơn, vì như thế là bắt đầu tin có Ba Ngôi, có Chúa Cha, có Chúa Con, có Chúa Thánh Thần, nên phải từ từ chứ đâu có nhanh được. Đấy, anh ấy, À nhưng mà tôi hỏi câu này đố ai mà trả lời được mới hay nè. À, dành cho anh Châu này xem, anh từ nãy giờ anh giơ tay mấy lần rồi. Đố anh Châu biết á, tại sao mà tin rằng là Chúa là phép luyện cho anh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần như thế là không dễ. Tại sao? Chỉ có một câu này nhé. Có ai trả lời được không ạ? Tại sao? Không. Tôi dành cho một người chưa được nói bây giờ. Tại sao làm phép rửa danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là không dễ đâu? Ừ, vâng. Có ai không ạ? Phải cá nảm lên chị hả? Đây đây, cá nảm, vâng.
Thì Cha vì cái mầu nhiệm ba một Chúa ba ngôi đó, nó cũng rất là khó hiểu.
À, sao? Khó dạ. Hiểu rồi sao nữa?
Dạ. Thành thử vâng. Nên như việc mà làm sao cho nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, nó đòi hỏi cần có thời gian nhiều.
Có thời gian là câu ấy được lắm ạ. Nhưng mà vẫn chưa nói được cái câu mà tôi đang chờ. Vâng, cô đang chờ, có ai sẵn sàng không?
Dạ thưa Cha, ở trong Cựu Ước luật Môsê thì chỉ thờ một Thiên Chúa thôi.
Vâng, thế chị, tôi đồng ý câu trả lời sau ạ. Vì đối với người Do Thái, Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất, không có chia ra làm ba đâu, không có nói chuyện ba ngôi, không có chuyện là Thiên Chúa Cha rồi có sinh ra Thiên Chúa Con. Cái đấy người Do Thái hồi cái này chúng tôi không có tin. Thành ra như thế mà để mà có thể tin Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần thì như thế là khá mất thời gian. Bởi vì nếu mà người Do Thái họ quen tin Chúa là một đấng duy nhất, Thiên Chúa đấng duy nhất đấy, thì bây giờ họ phải tin rằng Thiên Chúa duy nhất ấy là ba, thì vất vả, khá vất vả, anh chị em hiểu. Mà lại đụng đến Thiên Chúa duy nhất ấy, là đó là đức tin quan trọng nhất của họ. Độc thần, một Thiên Chúa duy nhất là niềm tin quan trọng nhất của họ. Vì thế họ không thờ bất cứ thứ thần nào khác. Nên bây giờ mà thành ba như thế là phải có thời gian. Vâng, như thế anh chị em thấy, tôi chỉ hỏi như vậy thôi đấy nha. Tôi chỉ hỏi là như thế ở đây, như thế anh chị em mới thấy bản văn của Matthew ở đây là phải trễ hơn đấy nhỉ. Ờ, lúc đấy là đức tin là chín hơn đấy. Và chỉ nhắc anh chị em là anh chị em đừng có hỏi cái câu này. Anh chị em bảo Cha, như thế Thánh Matthew bịa ra hả Cha? Có bịa ra không? Đấy, thế thì ở đây chỉ nhắc anh chị em là không phải bịa. Thánh Matthew lấy lại cái câu mà trong cộng đoàn của Ngài đã bắt đầu tin đấy. Anh chị em, tức là trong cộng đoàn của Ngài bắt đầu tin rằng Thiên Chúa là Cha, Con, Thánh Thần, thì Ngài thấy cái công thức này mà người ta có thể làm phép rửa nhân công thức này, như vậy nó phải là sau cái chuyện ở sách công vụ ấy đấy. Và sau thế nên Ngài thấy công thức này được, Ngài đưa vào đấy. Vâng, thành ra nó có trễ hơn. Vâng, thế rồi chúng ta đến câu số nhiều. À vâng, đấy thì cái gì ạ?
Thế Cha, con muốn hỏi thêm là tại vì người Do Thái, đạo Do Thái đến bây giờ họ vẫn thờ, họ đâu có tin Thiên Chúa ba ngôi hả Cha?
Vâng, dĩ nhiên rồi. Thế họ Thiên Chúa ba ngôi chắc theo đạo mình hết rồi. À, tôi hỏi anh tới này, anh có giơ tay này. Hỏi trong việc tin Chúa ba ngôi thì đối với người giản như tôi là người Do Thái, hỏi nếu mà tin Chúa ba ngôi thì đối với người Do Thái tin vào ngôi nào là khó nhất?
Dạ, tin vào ngôi Con.
Ngôi Con tại sao lại khó ạ?
Tại vì Thiên Chúa mà lại sao mà đẻ để ra ngôi Con được, phải có một cái gì đó.
Có ai trả lời khác không ạ? Này ông này nói Chúa Cha, ta đang hỏi ngôi Con tại sao lại có tin vào ngôi Con. Nói chuyện
con có bổ sung là người ta có thể dễ tin bởi thần khí hơn là một cái người ngôi Con nào khác.
Vâng. Đấy, có ai trả lời không ạ? Có ai trả lời là đối với người Do Thái mà tin Đức Giêsu là Thiên Chúa là hơi khó đấy. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Bởi vì sao? Đấy thì vì nhiều, thứ nhất là đối với họ một Thiên Chúa mà làm người ấy là quả thật là gay go. Thứ hai mà ông làm người ấy lại ông thì bị đóng đinh nữa thì kể cũng rất khó, anh chị em hiểu đấy. Thành ra chuyện đấy Thiên Chúa làm người là không thể có chịu được, mà hơn thế nữa là kiểu này nữa thì khó. À, tôi hỏi câu này là hay lắm ạ. Hỏi cô Vân này, hỏi Kitô hữu là người tin gì tin, thì mới thành Kitô hữu ạ?
Tin vào Chúa Giêsu.
Tin Chúa Giêsu làm sao nhỉ?
Phục sinh ạ.
Không được. Chưa được. Vâng, đấy thôi mọi người khác nào. Tin tên người Kitô hữu là người phải cái không hiểu. Anh em bảo không tin là chắc chắn nó không phải là Kitô hữu rồi.
Thì Cha nói là tin vào một Thiên Chúa mà có ba ngôi.
Vâng, tôi thích câu này. Vâng. Vâng, thế có ai sẵn sàng chưa? Có muốn là nói lại không ạ? Nói lại.
Dạ, con nghĩ là tin vào Chúa Giêsu là con Thiên Chúa.
Vâng, gần được. Vâng, mời chị xem.
Cha tin vào Chúa Giêsu là đấng cứu độ.
Vâng, vâng, tôi muốn câu trả lời mà mạnh nhất để cho nó mạnh ấy. Chứ vâng.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ đó là tin vào Chúa Giêsu là đấng đã làm người ạ.
Làm người đâu phải tin gì, làm người lọ ra hết như vậy điều gì phải tin.
Tin Đức Giêsu là Thiên Chúa.
Tin Đức Giêsu là Thiên Chúa, tôi chấm câu này ạ. Thế thôi, và Thiên Chúa rồi anh chờ thêm là Thiên Chúa con một, Thiên Chúa ngôi hai, tùy. Nhưng tin Đức Giêsu là Thiên, câu đó là rất khó nuốt đấy, khó nuốt lắm đấy. Và hiểu nào, đấy là Thiên Chúa Kitô rồi còn chưa thua. Kitô là người bình thường có thể làm Kitô mà. Kitô là người được Thiên Chúa sức giàu, là người bình thường có thể làm sức giàu đấy chứ, ông vua cũng lại được sức giàu. Nhưng mà tin Đức Giêsu là Thiên Chúa là hơi bị khó đấy, không? Cái người như thế mà Thiên Chúa đóng đinh đấy mà chỉ đạt được đức tin như thế mới thành Kitô hữu. Anh chị em hiểu không? Rồi thôi được rồi, đấy là thử thôi. Vâng, thế thì ở đây về câu số 8 ạ. 28:20 mệnh lệnh cuối của Đức Giêsu trong câu này là gì? Đấy, mệnh lệnh cuối đấy. Vâng, thế thôi. Và các môn đệ mới, ở đây tôi có phân biệt môn đệ cũ, môn đệ mới. Môn đệ mới cần được dạy những điều gì? Vâng, như vậy ai giúp câu này? Ai chưa nói câu nào lần nào? Vâng, đọc 28:20. Mệnh lệnh cuối là mệnh lệnh gì?
Matthew 28:20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều thầy đã truyền cho anh em, và đây thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Thưa cha, mệnh lệnh cuối cùng của Chúa Giêsu trong câu này là dạy bảo họ tuân giữ mọi điều thầy đã truyền cho anh em.
Tức là như vậy, anh chị em thấy lúc nãy tôi có nói động từ chính là động từ đi đấy, và đi kèm với động từ đi có ba cái động từ phụ. Động từ phụ thứ nhất là làm cho muôn dân thành môn đệ. Động từ phụ thứ hai là làm phép rửa. Và động từ thứ ba là dạy người ta. Chứ vậy là cái anh môn đệ, những anh môn đệ này phải đi dạy người ta. Dạy người ta làm gì? Dạy người ta giữ. À, anh chị em thấy không? Dạy người ta giữ, giữ cái gì? Giữ mọi điều, không phải là vài điều, mà mọi điều. Mọi điều gì vậy? Điều mình nghĩ là không ạ. Mọi điều mà thầy truyền cho anh em. Như vậy là các môn đệ này mà đang đứng trước mặt Đức Giêsu là những người đã được huấn luyện, đã được nghe những điều thầy dạy. Bây giờ họ đi làm gì? Dạy lại. Và dạy nguyên si như thế. Đấy, dạy lại mọi điều thầy truyền cho anh em. Thì giờ anh em đi dạy lại cho, bây giờ cho ai à? Cho muôn dân. Đấy, cho muôn dân. Đấy. Và như vậy là cho mọi người, kể cả người Do Thái lẫn người không Do Thái. Như vậy anh chị em thấy bây giờ câu hỏi của tôi là mệnh lệnh cuối là gì? Anh chị em trả lời rồi nha. Các môn đệ mới cần được dạy điều gì? Trả lời, cần được dạy những điều mà Đức Giêsu đã dạy. Anh chị em có thấy cái chuyện nó chuyện mà giáo huấn Đức Giêsu được truyền không? Giáo huấn của Đức Giêsu được truyền cho mấy anh môn đệ này. Bây giờ môn đệ này lại đi dạy cho ông này về những điều mình đã học. Sau đó anh này lại đi, tiếp tục cứ truyền như vậy. Anh chị em thấy thành ra ở đây là vậy, thành ra mới có cái câu này là các môn đệ xưa và nay giống nhau ở điểm nào? À, câu này thì dễ. Anh chị em thấy không? Các môn đệ xưa và nay giống nhau ở điểm nào? Anh có thấy câu nào chưa? Đấy là câu số 8 đấy. Các môn đệ xưa và nay giống nhau ở điểm nào? Nếu Đức Giêsu có cái mệnh lệnh là anh em hãy đi dạy dỗ cho người ta những điều mà thầy dạy anh em, thì môn đệ mới với môn đệ cũ giống nhau ở điểm nào?
Giống nhau là đều phải đi dạy, đều phải ra đi phải nói những điều của Chúa truyền dạy.
Vâng, theo anh Châu. Vâng,
thưa cha, các môn đệ xưa và nay đều giống nhau ở những điểm sau đây. Thứ nhất là phải đi và làm cho môn nhân trở thành môn đệ và làm phép rửa cho họ nhân danh thầy, và phải tuân giữ mọi điều thầy đã truyền cho anh em.
Vâng, như thế nếu mà anh chị em hiểu, tôi hỏi là tôi muốn nhắm đến đúng câu 28:20 thôi. Anh chị em thấy không? Đúng câu 28:20. Giả như dựa vào câu đó thôi mà thì chúng ta thấy bộ như thế thì môn đệ xưa nay đều giống nhau ở một điểm. Dựa câu 20 điểm gì?
Vậy thì giống nhau là phải dạy bảo những người mới cũng phải tuân giữ mọi điều thầy đã truyền.
Vâng, giống nhau ở điểm nào ạ? Có ai thấy rõ hơn không ạ? Vâng, nhìn là được rồi nhưng mà phải rõ hơn nữa. Vâng.
Dạ, theo con thì cái điều mà giống nhau đó là giữ các điều răn mà Chúa Giêsu đã truyền dạy. Còn khác nhau thì các môn đệ thời nay thì phải dạy lại cho người khác cái điều đó.
Vâng, tức là giống nhau ở chỗ là chúng ta cùng giữ một giáo huấn của Đức Giêsu, và chúng ta cùng giữ bài giảng trên núi, chúng ta cùng giữ những điều Đức Giêsu dạy trong cuốn Phúc Âm. Đố anh chị em biết tôi sẽ nói Phúc Âm nào? Matthew ạ, Matthew. Bởi vì tôi đang học Matthew ạ, nên những điều Matthew viết là những điều Chúa Giêsu truyền dạy đấy, đúng không? Thành ra giờ phải giữ điều răn, giữ tất cả những điều Chúa dạy trong Matthew. Số 9. Trước sứ mạng bao la và khó khăn vừa được giao, Chúa Giêsu hứa với nhóm 11 và với chúng ta nữa điều gì? À, vâng.
Thưa, trước sứ mạng bao la và khó khăn vừa được giao, Chúa phục sinh hứa với nhóm 11 và với tất cả chúng ta rằng: đây thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.
Vâng.
Chúa hứa là Chúa luôn ở cùng với chúng ta.
Vâng, luôn, luôn ở cùng. Ở cùng cho đến ngày tận thế. Vâng. Anh chị em có ai đọc 1:23? Tên Đức Giêsu đặt tên là gì nhỉ? Emmanuel nghĩa là gì? Thiên Chúa ở cùng chúng ta, ở cùng tức là ở với đấy. Vâng, và ở đây là 28:20. Chúng ta kết thúc anh chị em, tại đến giờ rồi. À, thưa anh chị em, câu số 10 thế này. Đoạn Phúc Âm này có nói đến biến cố Đức Giêsu về trời không? Chắc là không rồi, không thấy nói. Nhưng mà lại thấy Đức Giêsu hẹn với các môn đệ ở trên núi nhỉ. Và chính trên núi này Đức Giêsu gặp gỡ họ. Và tôi nghĩ là Đức Giêsu sau khi gặp họ thì họ bớt hoài nghi đấy anh chị em. Tức là người ta lúc trước hoài nghi năm chẳng hạn, giờ thì càng lúc càng ít lại. Đức Giêsu gặp họ không có trách móc gì, anh chị em thấy không? Không hề trách móc gì, và nâng đỡ họ, rồi đến gần họ trò chuyện, và đồng thời cho Đức Giêsu cho họ thấy mình là ai, phải không? Thầy là người nắm toàn quyền, và chẳng những cho mình thấy là ai, còn giao cho họ cái gì? Giao cho họ gì? Sứ mạng. Giao cho họ sứ mạng đấy. Sứ mạng là gì? Anh chị em biết rồi, sứ mạng là đi, đừng ở đây nữa, đi và làm những việc sau đấy, những việc là làm cho người ta thành môn đệ. Anh là môn đệ rồi, anh làm người ta thành môn đệ rồi, gì nữa anh chị em nhỉ? Làm phép rửa cho họ đấy, như phép rửa mà chúng ta hiện nay. Như anh chị em thấy đoạn Phúc Âm Matthew là rất quan trọng, vì chúng ta đang làm điều ở trong Phúc Âm thành Matthew đấy, có phải không, phải không ạ? Chứ chúng ta đâu có làm phép rửa nhân danh Chúa Giêsu không đâu, đúng không? Đó. Rồi thứ ba nữa là cái gì ạ? Dạy người ta tuân giữ những điều mà mình được dạy. Và tôi cũng đang dạy anh chị em cái điều mà tôi được dạy. Thành ra trong Kitô giáo người ta cứ dạy truyền nhau anh chị em, cứ dạy lại đấy, mà cố gắng giữ làm sao, dạy làm sao để trung thành với Đức Giêsu. Thành ra ở đây Phúc Âm có nói sau đó thì ngừng lại. Vua Matthew dễ thương ghê, là tự nhiên ngừng lại ở chỗ thầy ở với anh em mọi ngày đến tận thế. Như thế là Đức Giêsu vẫn ở lại phải không? Và giả như Đức Giêsu có về trời thì Ngài có ở lại không? Có, vẫn ở lại trong thánh thần của Ngài, và Ngài ở lại bằng sức mạnh của Ngài. Đấy. Thành ra ở đây tại sao đoạn này lại được coi là tầm quan trọng đặc biệt thì tôi không biết, tôi phải trả lời thế nào nhỉ? Cái đoạn văn này như anh chị em biết là kết của Phúc Âm thánh Matthew mà quan trọng đặc biệt ấy, có ai ba người trả lời cho tôi theo ý riêng của mình là bảo tôi quan trọng không, cái này không có đúng sai ạ. Mỗi người muốn nói chi nói. Vâng, thì
việc Chúa Giêsu đã về trời ở với Chúa Cha, tại sao Chúa nói các tông đồ là Ngài sẽ ở với các tông đồ một, ở với họ cho đến tận thế? Còn sao con suy nghiệm là Thiên Chúa thì ở khắp mọi nơi, về với Chúa Cha có nghĩa là Cha cũng đang ở khắp mọi, Chúa Cha cũng đang ở khắp mọi nơi, Chúa Giêsu thì cũng đang ở khắp mọi nơi, Ngài hiện diện một cách vô hình, Ngài ở với các tông đồ và vẫn ở bên chúng con một cách vô hình, nhưng mắt phàm chúng con không trông thấy được.
Đó, tức là cụ thể là gì ta? Sao nói vậy? Cụ thể khó hiểu à? Tôi hỏi là tại sao đoạn văn này có tầm quan trọng? Thì như nó là quan trọng vì đó, anh chị em học với tôi thì phải rõ à. Chứ nếu không nói rối thì tôi không biết nào nghe hết. Vâng, tại sao nó quan trọng? Có quan trọng vì này.
Con thấy quan trọng là vì thứ nhất là dạy tuân giữ giáo huấn của Chúa Giêsu, đó là tông giáo, và truyền lại cho anh em đó là tông truyền. Ở trong kinh Tin Kính đó cha, hội thánh có dạy. Với lại thêm một điều là Chúa sai các môn đệ đi thì đó là thừa sai. Con nghĩ ba cái điều đó quan trọng.
Vâng, cảm ơn chị. Vâng, vâng, đi dù có sai đi, có ai mời. Vâng, vâng, rồi mời chị.
Dạ, trong phúc âm của Thánh Matthew thì con thấy rất là quan trọng vì Chúa đã gọi kêu chúng ta là phải đi truyền giáo.
Đúng rồi,
rồi. Yeah. Sau đó chúng ta sẽ, họ sẽ nhận được đức tin rồi thì họ sẽ theo đạo và các linh mục, các cha sẽ rửa tội cho họ. Rồi sau đó họ sẽ được phép rửa của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và họ sẽ đi lễ và sau đó họ họ sẽ biết các điều răn và họ sẽ giữ.
Giữ điều răn là câu mới nha. Giữ điều răn là câu ấy mới đó. Vâng, thôi tụi này mình ngừng lại phần này. Vâng, có tầm quan trọng đặc biệt vì tôi nghĩ là nhiều ý lắm. Trong đó có cái ý nó là nền tảng cho việc truyền giáo ấy nhỉ, đúng không nào? Bởi vì Chúa sai rõ này, rõ quá gì đó. Thành ra dù anh chị em hôm nay có thể nói rằng là thưa cha, theo Công đồng Vatican II đó, thì những người mà chưa biết Chúa, không tin Chúa, nếu không lỗi của họ đó, thì họ sống tốt, họ sống theo lương tâm thì họ cũng có thể được Chúa cứu độ. Nhưng mà phải kết hợp cái câu đấy với bài phúc âm này, chứ không phải vì thế mà chúng ta lại không đi truyền giáo. Cái chuyện người ta không biết Chúa, người ta lên thiên đàng là chuyện đó là chuyện riêng. Còn cái chuyện chúng ta là chúng ta phải cố gắng làm sao để cho mọi người nhận biết tin mừng. Đấy, thành ra đoạn văn này là rất quan trọng về truyền giáo. Đoạn văn này lúc nãy hai chị này cũng nói, tức là một đoạn văn quan trọng để nói rằng Đức Giêsu chưa bao giờ bỏ chúng ta. Đấy, Ngài có thể về trời như hôm nay mừng lễ, nhưng Ngài thật ra Ngài vẫn ở lại. Đấy cũng là một điều hay. Rồi có gì đặc biệt không ạ? Vâng. Vâng, và đoạn văn này là đoạn văn kết thúc của tin mừng Matthew ạ. Và như thế kết thúc này là có hậu nhỉ. Đức Giêsu đã được phục sinh, anh chị em hiểu không? Và Đức Giêsu, đúng rồi, Đức Giêsu được phục sinh và Đức Giêsu lên chức lớn quá. Chức lớn quá anh chị em. Lúc nãy có một chị, dường như chị Trác nói một điều hơi bị sai, và tôi lúc đấy tôi quên thôi không nhắc, nói sai về tín lý. Tức là Đức Giêsu con Thiên Chúa khi làm người vẫn là con Thiên Chúa, thiên tính nguyên vẹn anh chị em, thiên tính bình thường, chứ không phải là bây giờ đến lúc mà phục sinh là lấy lại thiên tính. Không có, đó là chuyện, cái đó là sai về tín. Ngài vẫn là Thiên Chúa. Và chính vì thế khi Ngài bị đóng đinh, tức là một trong ba ngôi bị đóng đinh, chứ nếu mà người thường đóng đinh thì làm sao mà cứu độ chúng ta được. Chỉ có cái nỗi đau của Thiên Chúa, chính Thiên Chúa bị đóng đinh, Thiên Chúa ngôi hai bị đóng đinh thì mới cứu. Thành ra ở đây không phải là lấy lại thiên tính, có lẽ lấy lại vinh quang, thế mà lấy lại sự toàn năng, lấy lại sự toàn tri, lấy lại đấy, thế thì có. Nhưng mà thiên tính thì Ngài không bao giờ hết. Vâng, chắc được rồi.